Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân giải trong đêm Giáng sinh ngày 25 tháng 12 năm 1977 tại Sài Gòn, Việt Nam. Ngài nói rằng, Thượng Đế ban hồng ân khắp nơi nơi cho chúng sanh, ai có thiện tâm đều được đón nhận thanh quang điện lành. Ngài khuyên người tu vô vi càng phải cố gắng tu nhiều hơn để đạt được sự thanh tịnh, từ bỏ tánh hư tật xấu, luôn luôn nuôi dưỡng lòng từ, thực hiện thương yêu và tha thứ, thì thân tâm sẽ được thanh nhẹ và an vui. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Hồng Ân Ban Rải của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hồng Ân Ban Rải khắp nơi nơi, thực tâm tiến giải hưởng của trời, quy định mỗi phần một thức giác, chuyên hành tự ngộ pháp không rời. Hồng Ân Ban Rải khắp nơi nơi, đêm Noel luôn luôn có sự thanh điển chiếu qua xuống cho những người có thiện tâm muốn hưởng về phần thanh và được rước phần thanh. Thực tâm tiến giải hưởng của trời, tiến giải mình thực tâm có lòng sửa mình để tiến tới thì mình hưởng của trời phần thanh điển. Quy định mỗi phần một thức giác, mỗi người đều có một phần hưởng tùy theo khả năng tiên giải của họ, chuyên hành tự ngộ pháp không rời đó. Rồi chúng ta qua một đêm thanh thản đó công phu rồi, chúng ta thấy có kết quả nhẹ nhàng thì chúng ta cố gắng chuyên hành tự ngộ pháp không rời đó. Mình thấy mình chuyên hành thì mình đạt được cái phần nhẹ nhàng, thì không bao giờ mình bỏ cái đường lối mình đã hành và đang hành. Không rời vì nguyện tới nơi, bền tâm vững chí hướng đời thanh cao. Chúng ta không rời vì chúng ta đã nguyện nhất định phải trở về nguồn cội. Bền tâm vững chí hướng đời thanh cao, lúc đó chúng ta giữ vững và hướng sự thanh cao ở bên trên. Vượt qua mỗi giới chặn rào, tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do. Chúng ta vượt qua mỗi giới chặn rào, là chặn rào là cái gì? Cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục chúng ta thanh lý được rồi thì nó không có trở ngại cho chúng ta nữa. Thì tâm hồn thanh nhẹ ra vào tự do, lúc đó chúng ta đi lên đi nhẹ nhàng. Tham thiền chẳng có quanh co, một đường thanh tịnh hướng kho Phật trợ. Chúng ta tham thiền không nghĩ quay quẩn chuyện này chuyện kia chuyện nọ, không có sự thù hận trong nội tâm. Thanh thản mà tham thiền thì một đường thanh tịnh hướng kho Phật trời. Chúng ta thanh tịnh chừng nào thì chúng ta thanh chừng nào chúng ta sẽ hưởng được hưởng cái phần thanh ở bên trên. Phật trời phân lý giải lờ, trong không mà có tạo đời an khương. Đó, Phật trời đã cho chúng ta thấy rõ ràng, trong không mà có. Phật cũng nói tứ đại giai không, thì bây giờ bầu trời sáng suốt đã cho chúng ta thấy rõ ràng. Bên trên không có sự sáng suốt chiếu hóa xuống thì vạn vật đâu có sanh trưởng được. Trong cái không ở trên là căn bản, mà ở dưới này là lệ thuộc và chuyển hóa, cải tiến mà thôi. Trong không mà có tạo đời an khương, đó lúc nào chúng ta thấy cũng không. Rồi, cái này bạn giải từ cái hữu vi đi tới vô vi. Hữu vi là cái gì? Cái bản thể của bạn đây, cơ tạng của bạn đây mà các bạn chịu sửa chữa, tiến giải nó, thì nó càng thanh điển, nó càng dồi dào, thì nó mới đi tiến tới vô vi. Mà trong cái không kia có không? Trong cái không mà có. Cho nên nhiều người thiền lại thích thú ở chỗ đó, không có động nhiều, nhưng mà được thấy sự sáng suốt ở bên trên, thấy sự chuyển hóa, rút kéo bộ đầu, và làm cho người ta khai tâm mở trí, tâm thờ sáng suốt như gương, khai tình mở đạo, tự lượng mà đi. Cái tâm thì sáng suốt như gương, lúc nào cũng trong lành. Hằng ngày hằng đêm các bạn công phu đó, cũng như các bạn chùi rửa cái miếng cư gương cho nó sạch sẽ, khai tình mở đạo tự lượng mà đi. Lúc đó mình thấy càng ngày mình càng mở rộng thì không còn cái chấp và không còn cái mê nữa. Cái tình thương ban rãi khắp nơi, cũng như là tình thương đã ban rãi cho cơ tạng chúng ta, từ tế bào và hơi thở chúng ta đều có tình thương. Bây giờ tình thương chúng ta nới rộng ra thì mở khai tình mở đạo, thì nơi nào cũng có sự thâm ý hữu lý hữu tình của nó, chứ không phải không khai là vô dụng. Cho nên chúng ta không có khinh bỉ một cái nào, nhưng mà chúng ta chỉ sửa mình và để hòa với tất cả. Mở đạo tự lường mà đi, mở đạo là quân bình tư tưởng rồi lường lấy mà đi. Đi trong thức giác học thì quy y chân pháp không vì lợi danh. Chúng ta đi trong thức giác học thì cái sự sai lầm chúng ta mà chúng ta hiểu được là chúng ta thức giác. Mà nếu chúng ta sai lầm mà chúng ta không hiểu thì chúng ta không bao giờ thức giác. Quy y chân pháp không vì lợi danh, chúng ta trở về cái phần sáng suốt đó để hướng cái phần sáng suốt, chứ không phải cái chuyện tạm ở thế gian nữa. Hy sinh bản chất thực hành từ bi soi sáng các ngành khai thông. Mình hy sinh bản chất thực hành là những cái gì mà mình nung nấu từ xưa, mình cho đó là của quý, nhưng mà bây giờ mình hóa giải nó đi thì tự nhiên nó diệt bớt cái tham và cái tâm tối. Thì người đời kêu bằng hy sinh cái bản chất đó, trong thực hành mới hy sinh được. Từ bi soi sáng các ngành khai thông, đó, cái phần sáng suốt nhẹ nhàng nó luôn luôn soi sáng các ngành trong cơ tạng chúng ta. Tim gan tỵ phải phế thận đều khai thông, nằm trong chân lý hóa công, tự phòng tự giải khỏi phòng trực ơ. Chúng ta nằm trong chân lý hóa công, đi trong cái chân lý của đấng tạo hóa, tự phòng tự giải. Chúng ta cố gắng tu để tiến giải lên khỏi phòng trượt ô, nghĩa là khi ta thanh rồi chúng đâu có lo cái sức trượt nó hút chúng ta. Khi chúng ta sáng rồi đâu có còn bóng tối tới trang hòa với ánh sáng được. Tâm không động loạn hư vô, hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây. Cái tâm chúng ta không có động loạn, lấy cái hư vô, lấy cái không không làm chủ đích, hòa đồng mọi giới cơ đồ dựng xây. Chúng ta hòa đồng mọi giới rồi thì cái phần thanh chúng ta sẽ càng ngày càng được dồi dào, vun bồi, càng tiến giải nhẹ nhàng và càng minh cảm hơn. Tiến trong đà tiến hàng ngày, hướng thanh tự đạt dựng xây giờ thiền. Chúng ta tiến trong đà tiến hàng ngày, mỗi ngày chúng ta phải nhớ sự thanh cao, dù có lao động khổ cực đi nữa cũng phải ở trong cái tư tưởng tình thương và đạo đức. Thì đó là sự thanh cao, hướng thanh tự đạt. Chúng ta đi về hướng thanh, về tình thương thì chúng ta tự đạt dựng xây giờ thiền. Ban ngày bạn làm điều lành, bạn làm điều sáng suốt vì mọi người, thì đêm đó cái giờ thiền bạn rất chắc chắn là nó nhẹ nhàng. Hồng ân đạt hướng tiền miên, không phiền không động hợp duyên Phật trời. Cái hồng ân đạt hướng tiền miên, cái sự sáng suốt nhẹ nhàng của người đời không có tiền không mua được, cái đó kêu bằng hồng ân. Các bạn thiền rồi các bạn thấy đạt hướng tiền miên, thấy nó có hoài cho chúng ta, không phiền mà không động hợp duyên Phật trời chúng ta hết rồi, buông bỏ những cái sự dao động đó, thuần âm thuần dương thì nó hợp duyên Phật trợ. Bây giờ ai lo cho chúng ta được ngoài chúng ta lo? Bây giờ chúng ta lo là chúng ta phải giải tỏa từ hữu vi đi tới vô vi đó. Cái cơ thể của các bạn là hữu vi, nó đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mà các bạn càng ngày càng thông rồi, càng hiểu rồi, càng giải được nó nhẹ hết toàn bộ thì nó tới cái phần sáng suốt ngoài sự dự định của chúng ta. Bây giờ trước kia chúng ta mở mắt mới thấy ánh sáng, bây giờ chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy ánh sáng. Thấy cái phần điển của chúng ta được nhẹ nhàng rút từ bộ đầu đi lên đó là cái cõi vô vi. Mà cái cõi vô vi tới cõi vô vi rồi còn phải học nữa. Trong cái không không mà có thì chúng ta phải học thêm, phải tu, phải sửa, phải tiến nữa. Phần điển học nó còn khó khăn hơn cái phần hữu vi. Hữu vi là cơ thể chúng ta có soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là hữu vi. Mà chúng ta soi cho nó khai thông, cũng như chúng ta dọn rửa bàn thờ đâu đó cho nó được thanh lịch sạch sẽ, để chúng ta đón cái phần thanh điển, như phần thanh điển của chúng ta đã sẵn có một phần bên trong tiến giải ra dễ dàng. Rồi hòa hợp cái bên trên đó chúng ta mới hưởng được, mới thấy cái đó là cái chánh đời đời không có tiêu diệt được. Còn cái hữu vi cơ thể chúng ta đi, hữu hình là hữu hoại rồi. Một ngày kia các bạn ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi, các bạn đâu có còn sống với hữu vi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi các bạn đi về đâu? Đi về vô vi. Cho nên chúng ta hiểu đời và đạo, chúng ta hữu vi, hiểu được sự hữu vi và vô vi, thì chúng ta thực hành trong hữu vi để rõ hiểu được cái hữu vi, nguyên căn của hữu vi đến và đi là nó sẽ tiến giải từ vô vi. Còn chúng ta chưa hiểu cái cơ năng này thì làm sao chúng ta hiểu được cái kia. Cho nên các bạn tu ở ban đầu đây không phải là hữu vi những người như những người nói là phải đặt bàn thờ cúng lễ. Nhưng mà bản thể đây cũng thể của bạn, ngũ tạng của bạn là hữu vi, hình thức hữu vi rõ ràng. Bạn khai thông nó ra được thì bạn thấy sự trong lành ở bên tâm, trong tâm của bạn. Ma quỷ cũng bạn, mà tiên Phật cũng bạn, mà thanh thần cũng bạn, mà tổ tiên cũng ở trong đó hết. Nếu các bạn chịu khai ra thì các thiếu gì nơi giới để cho các bạn thờ phụng và tiến hóa nhanh nhẹ hơn và trực tiếp hơn. Thì từ cái hữu vi ai cũng phải giai đoạn qua cái giai đoạn đó. Nhiều người mới tu nó cho tôi tu 5-6 tháng chưa thấy gì. Cái chuyện dọn bàn thờ, dọn này dọn kia, dọn nẻo hóc trong nhà dơ giấy, bây giờ tiến giải cho nó sạch sẽ thì phải ra công, phải lao động, phải pháp luân này kia kia nọ, rồi ở trong đó nó mới hóa giải ra được. Nó mới thấy rõ là chính nó đã làm cho nó bẩn dơ, cho nên nó bằng lòng sửa chữa để tiến tới sự thanh thản và sáng suốt ở bên trong. Đó, thì chính nó phải làm. Cho nên trong cái giai đoạn làm đó, các bạn làm thời gian rất ít. Một ngày các bạn thâu tập vô 20 mấy tiếng đồng hồ cái chuyện ô trượt không. Mà một đêm bạn thiền đâu có 1 tiếng, rồi bạn cũng xưng danh là tôi tu 5-6 tháng, tôi tu 5-3 năm. Nhưng mà cái công phu rất ít. Cho nên chúng ta cố gắng tu nhiều chừng nào hay chừng nấy, mà phải cố gắng đạt tới một mục đích nhẹ hơn, rồi để hưởng cái phần nhẹ căn bản của mọi người đã có ở bên trên. Đó là cái phước. Cái phước, có phước nó mới có lộc bạn à, có phước mới có sự sống, có sự sáng suốt ở bên trên, các bạn mới được hưởng cái chuyện ở thế gian này. Nhưng mà các bạn vô phước, các bạn không bao giờ hưởng được. Bạn gây cho sự hung hăng cho bạn, rồi làm cho nội tâm bạn bất ổn, rồi đảo điên luôn. Rồi vì tiền của thế gian tự chôn vùi phần hồn xuống càng ngày càng thấp hơn và càng ngày càng nặng nhọc hơn. Bây giờ các bạn hiểu được hữu vi của cơ thể thì mỗi đêm các bạn tự giải lấy, rồi các bạn sẽ tiến tới vô vi dễ giải hơn. Cho nhiều người nói tôi muốn nhảy vô vô vi liền, đâu có được. Cho nên chúng ta đã có cái pháp cho các bạn học soi hồn, pháp luân thiền định. Đó là dọn bàn thờ, dọn cái cơ giới ô trượt của hữu vi mà để tiến tới vô vi. Cho nên chúng ta đã có sẵn đủ hết toàn diện. Khi mà các bạn ý thức được cái này thì các bạn cứ việc làm. À, làm thêm chừng nào thì các bạn sẽ được nhẹ chừng nấy. Mà vì cái lười biếng và các bạn cứ xem kinh kệ và đi theo dõi sự thành công của người truyền pháp hay là một người nào đó, thì các bạn bị bấn loạn thêm. Bởi vì căn bản sửa các bạn thì các bạn không chịu sửa. Rồi bây giờ các bạn đi theo cái chuyện thành công của họ, rồi chừng nào các bạn mới làm cho các bạn được. Bất kể với các bạn chỉ có nuôi cái ý niệm tôi muốn đi như ông đó, tôi muốn tiến như ông đó, nhưng mà trong này tôi không chịu sửa, tôi dừng lại, có ý niệm muốn thôi, còn không có chịu thực hành. Không chịu thực hành thì đâu có được, thấy không? Phải thực hành nó mới đạt được. Cho nên càng ngày chúng ta càng nhẹ, rồi càng thấy rõ nhiệm vụ phải sửa mình để tiến. Tất cả đều là phải sửa mình để tiến. Chứ đừng ham muốn cái chuyện của người đã và đang tiến, nhưng mà rốt cuộc mình không có kết quả. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Tình Mẹ Giáng Sinh, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do Mai An phổ nhạc và ban nhạc Vô Vi Houston, Texas trình bày.
Càn khôn
Nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Đức Thầy, nhờ Thầy giảng cho vì sự đoàn kết của người tu thiền vô vi.
Người tu thiền vô vi phải hiểu rõ tự nhiên và hồn nhiên. Pháp chúng ta đang hành, giải trượt thì trở lại đâu? Trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà trở lại hồn nhiên, trở lại tự nhiên và hồn nhiên, đó là cuộc hội tụ trùng hợp. Tâm linh sẽ có và phát triển mãi mãi.
Cảm ơn Đức Thầy.
Kính thưa Thầy, câu hỏi tiếp cũng của đạo hữu Vi Văn Vượng. Câu hỏi này về tình yêu. Tình yêu đời là giả, nhưng cứ mãi hiện hiện lên bên mình. Tình yêu hồn vía mới thật vĩnh cửu, nhưng hồn vía lại lưu lạc nơi nào? Từ bao nhiêu kiếp?
Cho nên muốn thấy tình yêu vĩnh cửu và tình yêu giả tạm, phải phân tách ngay trong thể xác và trí óc của con người rất rõ ràng. Cả hai luồng điển âm và dương bên trong đàn ông thuộc về dương, bên ngoài thuộc về âm. Đàn bà thì ngược lại. Những cái duyên điển gặp nhau, thích nhau, nhớ nhau, nhưng mà sống gần, khai thác bên trong hai cái, mỗi người là một chiều hướng tiến hóa. Thì sự thật chúng ta thấy vợ chồng ở thế gian, quý vị ngồi đây cũng đã có sống qua cái cảnh đó rồi. Trước cái yêu thương không gặp mặt, không chịu được, Nhưng bây giờ gặp mặt lại gây gỗ, là không thích, nói hai ba câu là không được. Mỗi người một đường tiến, rất rõ rệt. Cái tổ chức của trời đất là rất tinh vi. Nhưng mà tại sao phải tạo đời? Đời là ô trượt, kích động và phản động mới có cơ duyên lành tự thức. Sau cặp vợ chồng cãi cọ với nhau, mỗi người ngồi một góc rồi mới thức tâm. Tôi sai, tôi quá lời đối với vợ tôi, hay tôi quá lời đối với chồng tôi, mà ăn năn sám hối. Đó là cái tự nhiên mọi người xuống thế gian này để học hỏi và tiến hóa. Khi đối với người tu hướng về thanh tịnh rồi mới thấy rõ ta là ánh sáng có mặt đất này. Tại sao hồi nãy chúng ta không đầy đủ tâm thức sáng suốt mà để nhịn nhục một chút thì gia đình yên ổn biết là bao nhiêu. Thì chúng ta mở lời hỗn ẩu, kích bác lẫn nhau, sanh ra đại sự, làm cho tâm thức bất ổn. Hỏi ai tại ai? Do sự sáng suốt không đầy đủ. Vì chúng ta tu thanh tịnh buông bỏ tất cả, chúng ta hướng về thanh tịnh, hướng về đại bi, thì chúng ta mới thấy cái tình yêu vô cùng tận bàn chiếu cho chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Chúng ta tin Chúa, không có nơi nào không có Chúa. Cái điển đại bi bao vây chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta từ miếng ăn, giấc ngủ, cho sự hiện diện, ánh sáng mà chúng ta đang noi theo mà đi đây, cũng do tình thương của Chúa ân ban, Thượng Đế ân ban. Nếu chúng ta tin Phật thì phải làm sao? Phải thức tâm, tự giải nghiệp tâm, tự buông bỏ những sự động loạn mà chúng ta đã đem vào tâm thân từ bao nhiêu kiếp. Cương quyết, dứt khoát giải bỏ thì chúng ta hướng về gì? Cũng hướng về đại bi mà thôi. Cuối cùng chúng ta cũng phải hướng về Chúa, hướng về Thượng Đế mà đi. Hướng về ánh sáng vô cùng đại bi để cứu đỡ chúng ta từ lúc tâm tối cho lúc cho đến lúc sáng suốt. Cho nên tình yêu vô cùng và biển yêu sống động nằm nằm trong tâm thức của mọi người. Miếng ăn của các bạn, cọng rau cũng vậy, có tình yêu thương của Chúa rõ ràng, luồng điển đại bi ban chiếu cho nó có sanh trưởng. Mà khi các bạn ăn vô nó quá sinh thủy, thủy biến sinh sắc, sắc biến thành khí, khí biến thành sắc, thì chúng ta mới có dung nhan diện kiến với nhau đàm đạo. Mà rốt cuộc phân tách ra sự sống đó ở đâu? Của đại bi ân chiếu chúng ta mới có được. Cho nên chúng ta thấy nhìn trời có trời, nhìn đất có đất, có trời đất thì chúng ta sống đây, sống nguyên khí của trời đất mà sống. Vừa dựa vào nguyên khí của trời đất mà sống. Nếu chúng ta tách rời nguyên khí của trời đất thì cuộc sống không có nghĩa lý gì, rồi đâm ra hỗn ẩu bơ vơ, chê lý này, bác lý nọ, rốt cuộc mình không có làm được một việc gì hết. Cho nên chúng ta thấy rõ đường đi, hướng vào đó mà đi và khai thác nó, tự nhiên nó sẽ trở về thanh tịnh. Khi thanh tịnh là tự nhiên và hồn nhiên nó đạt tới thanh tịnh. Cho nên nhiều người tu vô vi đâu, thời gian tôi không thấy gì, mà tự nhiên ngồi đó nó cảm thức nhiều chuyện, sống động vô cùng trong tâm thức nó. Và chính nó ăn năn sám hối những sự sai lầm nó đã làm cho nó rất nhiều mà nó không hay. Cho nên nó thức tâm dứt khoát thì tâm tư thay đổi. Lúc đó điển năng và hào quang trên khối óc nó cũng đều thay đổi và tươi đẹp. Cho nên tu không phải là học chữ mới đắc đạo. Tu nó nằm ở trong kinh vô tự, chân kinh trong tâm thức của chúng ta. Đụng phải mới thức tâm. Cho nên trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, đụng rồi mới chán ngán tình đã, tìm chân lý mà đi. Rốt cuộc ăn năn sám hối mới chịu tự tu tự tiến. Người đã thất bại, cho nên đời này có câu nói, thất bại là mẹ đẻ thành công. Chúng ta bị trình đời phụ bạc, chúng ta thức tâm trở về cái vốn sẵn có của chính chúng ta, chỉ thanh tịnh buông bỏ tất cả mà tiến lên, thì tương lai chúng ta sẽ gặt hái tốt đẹp hơn những cái gì mà chúng ta đã có và đã mất.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Trước khi con đặt câu hỏi tiếp. Câu hỏi này của đạo hữu Lâm Quang Sang. Thưa ông Tám, tại sao con tu hành mà vẫn còn bực bội khi thấy những điều trái tai gây mắt? Cảm ơn ông Tám.
Những trái tai gây mắt là cái tánh thiên nhiên bất bình của con người. Không có người nào muốn chấp nhận sự trái tai gây mắt. Nhưng mà chúng ta thấy trái tai gây mắt là ở trường hợp nào? Chúng ta nhìn lại chính ta chê mà người khác không chê, là chính ở trong khía cạnh tánh tình chúng ta chưa sửa được, chưa trọn lành. Chứ nếu mà chúng ta tu thanh tịnh trọn lành thì nhìn mọi việc đều phải, không có cái gì là quay hết. Các bạn nhìn ra vườn hoa, các bạn có cái bông nào không xấu, thiên nhiên tốt đẹp, màu nào sắc nấy. Hỏi cái óc nào là óc xấu, chưa hiểu đó thôi. Nếu hiểu thì ai cũng muốn làm điều tốt cho nhau. Tại sao chúng ta lại bất bình ở chỗ nào? Chúng ta phải có hành động tốt đẹp để xây dựng cho người khác. Nêu đề cao đức nhịn nhục của chính mình. Người thiếu nhịn nhục tức là người thiếu trí. Thiếu trí hay phê bình, bất mãn. Người sáng suốt thương yêu xây dựng cho chung là phải có đức nhịn nhục mới làm được. Thì chúng ta không có cái gì thấy quấy, cái gì cũng phải, cái gì cũng là điện năng đóng góp và đang phát triển. Một con người có sự hiện diện ở đây nhờ vũ trụ quan mà sống, ăn uống những gì của trời đất ân ban, chứ khả năng con người không có gì hết. Chúng ta hiểu trình độ tiến hóa tới đó mà thôi, không nên chấp và mà phê phán tất cả mọi người. Chính phê phán mình đang thiếu đức nhịn nhục để thăng hoa phần trí sáng của chính mình mà thôi.
Xin cảm tạ Đức Thầy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.